Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng ta tiếp tục trong quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật, trang số 48. Không cầu nhất tâm, không trừ vọng tưởng, không tham tình cảnh, không tham niệm Phật là ai? Bốn điều trên đây được xưng là bốn bí quyết của pháp niệm Phật. Chúng ta biết tâm của chúng ta vốn sẵn chánh giác, vốn sẵn đầy đủ, vốn chưa hề sanh, chưa hề diệt. Cho nên chỉ cần nương theo một cái phương tiện nào để mà chúng ta có thể nhất tâm thì tự nhiên nó có được hết. Ở trong đây nhờ một câu A Di Đà Phật là chúng ta đang đi tiến đi con đường thành phiến nhất tâm. Mà chúng ta muốn cầu nhất tâm nữa thì nó trở thành chướng ngại. Chúng ta cứ chuyên niệm A Di Đà Phật thì vọng tưởng không còn nữa. Và chúng ta không tham đắm ở thế gian này dù là cảnh giới gì đi nữa. Phật nói chúng ta tu hành phải đến nơi A La Ngã, là đến nơi thanh tịnh, nhưng mà không có khởi tâm tham luyến. Giống như Phật dạy cho các vị tỳ kheo là ở một nơi nào không quá 3 ngày, dù các ngài không có nhà, không có tịnh xá, nhưng mà nếu mà ở dưới gốc cây 3 ngày phải đổi gốc cây khác, không được ở dưới gốc cây ngay đó 3 ngày. Vì sao? 3 ngày rồi dăn lều, rồi có thảm cỏ, rồi ở trong đó đóng từ từ nó bành trướng ra, nó thành cái nhà nhỏ, nó thành cái mái tranh, rồi ở đó luôn, dính mắc ở đây luôn. Cho nên ở trong đó 3 ngày phải đổi cho vị khác, để mình không từ ở dưới gốc cây đó mà biến thành cái nhà tranh. Cho nên Phật á, nhớ không? Dạy cho đệ tử giải thoát từ ở trong ý niệm, từ ở trong sinh hoạt hàng ngày, thì không tham tình cảnh, không tham niệm Phật là ai. Niệm Phật là ai? Đó là tổ sư muốn trị bệnh cho đại chúng. Niệm Phật nó cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà tâm thì nó cứ lơ tơ mơ. Cho nên tổ mới quát lên một tiếng: niệm Phật là ai? Ai niệm Phật đó? Để chúng ta giật mình, giật tỉnh. Ồ, chúng ta đang niệm Phật, chứ không phải miệng niệm Phật. Tâm niệm Phật, chứ không phải ở trong đó chỉ niệm và tâm nó chạy đi đâu. Cho nên niệm Phật là ai đó là để nhắc nhở chúng ta, tỉnh giấc chúng ta, kêu chúng ta dậy. Rồi á, lại không biết tưởng niệm Phật là ai, đem tham tham câu biến thành câu thoại đầu. Không niệm Phật mà cứ niệm Phật là ai, niệm Phật là ai, quán cái câu đó, rồi quán tưởng để coi coi có khai ngộ không, có giác ngộ không ở ngay câu niệm Phật đó. Ai niệm Phật vậy? Ta là ai? Niệm Phật là ai? Người nào niệm Phật? Từ đâu niệm ra? cứ tham trong đó, tham á, trong đó tham cú ở trong đó, để giống như thiền quán một câu thoại đầu. Nhưng mà ở đây đây Hòa Thượng Tịnh Không nói giảng cho chúng ta biết, giống như chúng ta muốn vào nhà người nào thì thường thường nhà nó có cái cổng ở trước sân. Nhà xưa như vậy, nhà giàu nhà nghèo gì cũng có cái cổng. Thì nhà nghèo nhà giàu đó nó có hai cái khoen. Chúng ta cầm hai cái khoen, chúng ta đập đập hai cái khoen thì có tiếng động gõ cửa thì gia đình sẽ ra để mở cửa cho chúng ta. Còn nhà nghèo thì không có cái khoen đó, chỉ có cửa thôi. Cho nên tiện chúng ta cầm cái viên gạch, thấy có viên gạch nào cầm thì lấy lên gõ cửa cốc cốc cốc. Ở trong nhà biểu có, được rồi, khoan. Thì chúng ta nghe tiếng ở trong nhà nói có người thì biết là chủ đã nghe tới rồi. Ai đó chủ nhà đã nghe tới rồi thì sao? Thì viên đá chúng ta bỏ đi. Còn đây không đợi ông chủ ra mở cửa, chúng ta lấy viên đá ném vào mặt ông. Đây cái đó là chúng ta sao? Nếu mà ở trong nhà đánh thức, chúng ta nói một câu niệm Phật là ai, đánh thức rồi thì ở trong phát tiếng ra, trong tâm chúng ta giác ngộ ra. Giác ngộ rồi thì bỏ cái phương tiện đó đi, lại tiếp tục niệm Phật để cảm ứng công đức Phật. Chúng ta giác ngộ mình niệm Phật, nó là giác ngộ rồi chứ không phải miệng niệm nữa. Thì lúc đó mình bỏ cái phương tiện đó đi, chúng ta không cần giữ cái phương tiện đó để mà cái giác của chúng ta khởi ra, lại đem cái phương tiện đó chặn ngay cái giác, chặn ngay cái ta đó, cái chân ta, chân ngã đó. Bởi vậy cho nên nó đó cũng giống như cầm cái viên đá, cầm cái viên gạch đó chọi thẳng vào mặt của ta, chọi thẳng vào mặt của ông chủ. Bỏ câu A Di Đà Phật, giác ngộ mình niệm Phật để mà đem lấy cái phương tiện, cái phương tiện niệm Phật là ai đó, lại chặn đứng cái giác của mình, chặn cái giác của mình và không cảm ứng để cho cái giác của mình nó hợp với lại cái tự tánh, nó hợp với lại cảm ứng của Phật. Cho nên nó ngay chỗ này sai chỗ này. Chúng ta không phải tham thiền mà chúng ta trì danh niệm Phật. Có nhiều người tưởng là hay, mình hơn người ta, ông già bà cả đâu có biết làm niệm Phật là ai, mình biết niệm Phật là ai. Cho nên cứ ngồi đó liêm diêm quán ở trong đó niệm Phật là ai đó, tham cái câu thoại đầu này. Đây đâu phải dạy chúng ta tham thiền cái gì, đây dạy chúng ta trì danh niệm Phật, cảm ứng đến Phật lực. Nếu mà chúng ta không cảm ứng đến Phật lực, bảo đảm không có khả năng ra khỏi luân hồi. Cho nên điều đó phải để ý. Chỉ một câu A Di Đà Phật, câu sau nối liền theo câu trước, đây chính là vô thượng thâm diệu thiền, đây mới là chân truyền của Đức Phật Thích Ca. Thế cái câu này nói cứ câu đó sau tiếp với câu trước. Câu trước đó, nó đã ra rồi thì tâm chúng ta lại phát ra cái câu sau liên tục như vậy, nó luân hoàn trong đó và tai nghe lại rõ ràng. Thì đây là gì quý vị? Đây là đệ tử chân truyền của Thích Ca. Ai mà giữ được như vậy, ai mà ở trong đó có liên tục như vậy thì người đó là đệ tử thứ nhất của ta. Người đó là thiện căn sâu dày, người đó là căn tánh đại thừa chứ không phải là tiểu thừa. Cho nên ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật giới thiệu cho chúng ta biết đâu là chân truyền của Ngài. Mục tiêu Thiện Đạo Đại Sư có nói, nguyên do Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở thế gian, chúng ta cũng chỉ là muốn nói Di Đà bổn nguyện hải mà thôi. Cho nên Thiện Đạo Đại Sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà nói, Như Lai sở dĩ xuất hưng thế giới, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Mà muốn nói cái đại nguyện hải đó với mục đích gì? Để cho chúng sanh có thể nhập vào biển đại giác đó. thì muốn nhập vào biển đại giác đó là với cái ý nguyện á, cái ước mong của Đức Bổn Sư, thì chúng ta cứ liên tiếp đó, liên tiếp niệm ở trong đó là chúng ta sẽ nhập vào biển đại giác đầy đủ tánh chất, đầy đủ kho báu trong đó, không có thiếu sót một cái gì. Đây là điều Đức Thích Ca đệ tử chân truyền ngài muốn truyền cho chúng ta. Là mời quý vị thấy Đức Phật Bổn Sư đó, ngài truyền như vậy thì sao? Thì nói hai đại đệ tử của mình biểu diễn đi, thầy Văn Thù và Phổ Hiền, ông các ông đi trước đi để cho đàn em nó bắt chước đi theo, chứ các ông mà ở đây tụi nó lại ở đây, nó lại học ở đây à. Cho nên chúng ta thấy là hai đại đệ tử của Tỳ Lô Giá Na ở trong đó các ngài phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, các ngài đi trước là Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền đều đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy chúng ta tin tưởng cái gì? Như vậy chúng ta mới vững chắc là cái pháp môn này không phải thường. Chúng ta không cần đắn đo, không cần suy tính nữa, mà là đệ tử chân truyền của Phật, đệ tử thứ nhất của ta. Ở nơi đây chúng ta mở có phương tiện đọc kinh Vô Lượng Thọ và đọc chú giải kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy được điều này. Thấy được điều này, hiểu được điều này, tin được điều này thì chúng ta phải làm sao? Và tin pháp này rồi, tin lời Thiện Tri Thức nói, cứ nhất môn chuyên, nhất môn thâm nhập đi vào, đừng để mất thời gian. Tại vì sao? Chúng ta đã thấy được cái tinh hoa của Phật Pháp, chúng ta đã thấy được cứu cánh của Phật Pháp, không cần trạch Pháp nữa. Còn bây giờ chúng ta không tin nổi, chúng ta phải trạch Pháp là tìm con đường mình đi, tìm cái Pháp mình học, tìm cái phương tiện mình tu, tìm cái quả mình chứng, thì không biết bao giờ tìm được. Quý vị mà tìm, bảo đảm quý vị tìm không ra cái pháp nào so sánh với pháp nào. Hòa thượng mất hết mười mấy năm trời mới tìm ra pháp này quý vị. Chính hòa thượng tình không, mà Lý Bỉnh Nam hai mươi mấy năm. Còn bây giờ quý vị bắt đầu tìm đi, coi đến bao giờ chúng ta mới giác ngộ. Đây chúng ta nương nhờ cái công đức của ngài, cái uy đức của các ngài để hỗ trợ niềm tin của chúng ta. Và những lời các ngài giảng đều là giống như trong kinh điển, đều nương vào kinh pháp. Đây là đại thừa kinh pháp đều nói như vậy, và các chư đại bồ tát đều biểu diễn như vậy. Hòa thượng Tịnh Không làm sao tin được pháp môn này quý vị? Tại vì ngài giảng Hoa Nghiêm, giảng đến nửa bộ Hoa Nghiêm 40 và nửa bộ Hoa Nghiêm 80, thì lúc đó ngài mới khởi ra một ý niệm. Vậy chứ Văn Thù, Phổ Hiền Bồ Tát tu cái gì? Tu phải có cái pháp môn tu, cái phương pháp tu, phương tiện tu. Vậy các ngài tu cái gì? Nhìn lại thì trong kinh A Di Đà, công kinh Hoa Nghiêm nói gì các vị? Nguyện ngã lâm chung vô chướng ngại, Di Đà tiếp dẫn từ phương xa. Con đây vãng sanh Cực Lạc quốc rồi, hiện thời thành tựu thử đại nguyện. Đây là nguyện của Phổ Hiền, quý vị thấy. Những cái bài nguyện mà chúng ta đọc đó là trích từ ở trong kinh Hoa Nghiêm của Phổ Hiền Văn Thù. Nguyện khi con lâm chung không còn chướng ngại, sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn từ phương xa. Con đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc rồi, nay thành tựu thử đại nguyện, là nay đây con thành tựu 10 đại nguyện vương của con Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát thành tựu ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc quốc. Cho nên quý vị thấy trong kinh Vô Lượng Thọ mở đầu là gì? Mở đầu chúng ta thấy trong đó phẩm thứ hai Phổ Hiền, ở trong đó Đức Tuân Phổ Hiền đệ nhị. Tuân theo tuân thủ theo đó. Ở trong đó cái tánh đức của Phổ Hiền, hạnh nguyện của Phổ Hiền để mà tu hành. Cho nên khởi đầu của vô lượng thọ là tu Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi còn ở cuối cùng của Hoa Nghiêm là gì? Là đem Phổ Hiền hạnh nguyện về Tây Phương Cực Lạc Quốc, thập đại nguyện vương quy về tịnh độ. Một người ném, một người chụp. Kinh Hoa Nghiêm thì phóng ra, kinh Vô Lượng Thọ thì đón lấy và giao cho chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Hàm cộng tôn tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Cho nên nó thấy cái điều này, quý vị thấy tất cả chư đại Bồ Tát đều đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vậy rồi Thiện Tài Đồng Tử là đệ tử thứ nhất của Văn Thù Sư Lợi, là đệ tử đắc pháp của Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi giáo hóa cho Thiện Tài Đồng Tử được các căn bản trí rồi, giao cho ông xuống đi xuống núi đi tham vấn, đi học hỏi để thành hậu đắc trí. Thì người thầy đầu tiên của Thiện Tài Đồng Tử là ai quý vị? Đức Vân Thiền Tề Tật Tỳ Kheo, hay là ở trong đó Các Tường Vân Tỳ Kheo, hai cái tên đều là một nghĩa, tùy theo kinh 40 hay là 80. Thì ở trong đó dạy cho Phổ Hiền Thiện Tài pháp môn gì quý vị? 21 pháp môn niệm Phật, trong đó Ban Châu Tam Muội cùng với 21. 21 là gì? Là đại viên mãn, 7 lần 3 21, chứ không phải 21 pháp môn, mà tổng thể tất cả pháp môn. 7 là gì? Đông Tây Nam Bắc, thượng hạ trung ương là 7. Quý vị thấy không nào? Cũng như là thập phương thì nói rõ hơn, mà 7 thì nói đông tây nam bắc là 4, trên dưới là 6, ở giữa trung ương là 7. Đúng nào? Nhân cho 3 là gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai, 3 đời đều tu viên mãn pháp môn tịnh độ. Nó rõ ràng, nó minh bạch như vậy. Và quý vị thấy Thiện Tài Đồng Tử, vị đầu tiên giáo hóa là Đức Vân Tỳ Kheo, dạy cho pháp môn niệm Phật. Cuối cùng, vị thầy cuối cùng là gì? Là Phổ Hiền Bồ Tát, dạy cho thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. 10 đại nguyện cuối cùng, khi đến giờ lâm chung, tất cả gia tài sự nghiệp, ruộng đất nhà cửa, gia đình vợ con, tất cả sở hữu chủ của chúng ta đều bỏ lại. Thân thể này cái căn từ từ tan rã, và thần thức của chúng ta đi, bắt đầu đi ra. Và đi ra đó đi như thế nào? Đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát sẽ dẫn đường, dẫn nghiệp cho chúng ta về Tây Phương. 10 đại nguyện đó có cái năng lực, nếu mà chúng ta tu, chúng ta hành, có cái năng lực dẫn chúng ta về Tây Phương vèo một cái. Cho nên gọi là cái gì? Thập đại nguyện vương quy về tịnh độ. Cho nên ở đây chúng ta phải tu thập đại nguyện vương Phổ Hiền Bồ Tát, nhất giả lễ kính siêu Phật và thập giả phổ giai hồi hướng. Để làm sao? Để cuối cùng cái nguyện này sẽ dẫn chúng ta về Tây Phương an toàn. Còn tất cả bỏ lại cái gì? Tất cả nhà cửa, xe cộ, con cái, bạn bè, tất cả tài năng, tài nghệ bỏ lại hết. Mà nếu mà chúng ta không tu đó thì bỏ lại hết mà chạy theo nghiệp. Nghiệp sẽ dẫn chúng ta đi vào cảnh giới, gọi là dẫn nghiệp. Mà nếu chúng ta tu 10 nguyện đó thì cái nguyện đó sẽ dẫn chúng ta về Tây Phương. Cho nên rõ ràng minh bạch không? Mà Thiện Tài Đồng Tử quý vị thấy như thế nào? Thiện là thiện căn, tài là phúc báo, tham vấn là nhân duyên, đồng tử là tinh chuyên. Đồng tử là em bé đó quý vị. Đồng tử nó non trẻ, nó không bị ô nhiễm, không bị xen tạp bởi cái tà tri thức kiến giải, gọi là đồng tử. chứ không phải là một đứa bé nó ra đời rồi trong đó rồi đi, không phải, mà làm cái đó là biểu hiện cho chúng ta tâm chúng ta nó thanh tịnh, không xen tạp và có thiện căn, có phúc báo gặp cái nhân duyên này một đời thành Phật. Thế thì cái vị còn đi kiếm pháp gì nữa, còn chạy theo pháp gì nữa, là đệ tử chân truyền của ta. Đệ tử chân truyền đó là cái mục tiêu của Phật, sở dĩ xuất hưng thế giới chỉ nói Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Nên đó, chúng ta nghi nghi ngờ ngờ, chúng ta còn chưa có chân tính, mình cứ nhào vô tu thử cái gì. Tu thử trong đây là sao? Lỡ gì nó vô biên địa của Tây Phương cũng đỡ lắm rồi. Còn cái vị mà đi lạc các cảnh giới khác là kẹt lắm, vì không được đủ được niềm tin. Kinh điển nói như vậy, vẫn chưa đủ niềm tin, vẫn còn phân biệt coi coi mình đi đúng hay sai, phải hay đúng. Cho nên nó tâm vẫn còn chưa chuyên nhất, chưa có được như là thiện tài đồng tử. Thế thì thế này, trong đây nói rõ ràng mình phải là đồng tử thiện tài, mình không phải là Phật tử thiện tài, vì Phật tử nó xen tạp nhiều lắm. Cái gì phải là đồng tử mới được, nghĩa là chuyên nhất, không xen tạp, đồng nhất trong đó thì mới nó mới thành phẩm vị cao, mới thành Phật. Thế trong kinh nói rõ ràng, chứ không phải là thiện tài đồng tử là một vị đứng hầu bên Quan Thế Âm Bồ Tát, nó là một ý nghĩa khác, không biết từ đâu. Nhưng mà ở trong đây thiện tài đồng tử là một vị đệ tử của Văn Thù Sư Lợi, và trong đó ngài đi tham vấn các thiện tri thức, tham vấn rồi thì sao, cung kính lễ lại mà ra đi thôi. Các ngài tu pháp môn của các ngài tôi rất là cung kính tán thán, nhưng mà xin cứu, tôi vẫn giữ pháp môn niệm Phật của tôi. Cho nên tham vấn qua 53 vị thiện tri thức mà vẫn giữ pháp môn của mình, đến một cảnh giới nào lại thấy niệm Phật nó chói sáng hơn, niệm Phật của ta vẫn là tốt. Cho nên nó thôi cung kính lễ các ngài đó, các ngài pháp các ngài quá hay, quá tù thù thắng, nhưng mà ta lễ kính mà đi. Vì sao? Ta vẫn giữ pháp môn đầu tiên của ta là niệm Phật. Là này quý vị á, trong đó ý nghĩa của tham vấn đầy đủ, luôn luôn tán thán mà không chạy theo, vì chúng ta đã có 21 pháp môn niệm Phật tổng cương lĩnh, đã bao hết tất cả pháp môn rồi. Cho nên ngài đi đến đâu là chứng minh niệm Phật nó đến cảnh giới đó, niệm Phật nó đạt công đức đó, niệm Phật nó tiến lên như vậy. Cho nên càng đi á, ngài càng tiến lên ở trong niệm Phật. Nó cảnh giới nó như vậy quý vị. Cho nên niệm Phật đó chúng ta phải đi qua hết cảnh giới. Nẫu Ích Đại Sư nói một câu Phật hiệu là pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của Đức Thế Tôn đắc được. Đây á, Nẫu Ích Đại Sư nói chỉ một câu A Di Đà Phật là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác mà bổn sư Thích Ca đã đắc được. Ta ở trong ngũ trược ác thế làm cái việc khó này là niệm Phật chân thành đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong kinh A Di Đà Phật nói như vậy. Và Ngẫu Ích Đại Sư giải chúng ta là thì ra Đức Phật bổn sư ngài nguyện ngài niệm Phật mới thành Phật, chứ không phải ngồi thiền mà thành Phật đâu. Chúng ta ngồi, ngài ngồi ở dưới gốc cây, chúng ta biết ngài làm gì là, chúng ta đâu biết ngài làm gì là. Mà ở dưới cội cây Bồ Đề chúng ta biết là ngài biểu diễn thành Phật, chứ không phải ngay dưới cội cây Bồ Đề ngài thành Phật. Ngài biểu diễn đã thành Phật rồi, giống như chúng ta nói ngài Di Lặc Bồ Tát thành Phật ở cội Long Hoa, cội Long Hoa ngài sẽ thành Phật ở đó. Vậy chứ ngài thành Phật ở cội Long Hoa hơn là ở cõi trời đâu xuất này, Nếu thành Phật ở cõi, ở Long Hoa, ngài ở trên Đâu Sức làm gì quý vị? Đâu phải ngày ngày dụng công lễ Phật sám hối đâu, mà ngài đang ở đó lễ Phật sám hối để mà trang nghiêm Phật tịnh độ của ngài. Ở trong đó đến khi đến lúc đó, thế giới sẽ được tươi thắm, chúng sanh sẽ được thiện căn, sống bao nhiêu tuổi và ngài thị hiện đến đó để mà thành chánh giác. Thì ngài chuẩn bị sửa soạn để ta thành Phật rồi, chứ không phải là bắt đầu ở dưới cội ở Long Hoa ngồi trong đó mà thành Phật rồi. Cho nên Đức Bổn Sư cũng vậy, là ở dưới cây Bồ Đề biểu diễn thành Phật cho chúng ta thấy. Tại sao? Tại vì ở nơi đây, thế gian này nó cứ động loạn, tâm không an, cho nên ngài phải ngồi lại, tịch tỉnh lại, tâm định lại, tâm an lại, rồi ta nói pháp khai ngộ cho nghe. Nên phải giữ tâm tịch tỉnh như vậy thì ngài biểu diễn chúng ta thấy. Thì ra một câu A Di Đà Phật, đây là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Đức Thế Tôn đã đắc được, nay đem cái pháp này trao truyền cho chúng ta. Trong đời ngũ trược thật là có khó, thật là quá khó để cho chúng ta có thể tin được. Bây giờ cái pháp này á, trong kinh điển nói như vậy, chúng ta có tin nổi không quý vị? Chúng ta có trong đó thể hiện được cái chân tính của mình không? Thì sao? Thì phải cần cái thiện căn của quý vị, chứ không phải ở ngoài là hoàn cảnh ở ngoài, thuyết pháp ở ngoài, giới thiệu ở ngoài, mà trong tâm của chúng ta là cái hột nó chưa nở, thì cũng bằng không mà thôi. Chỉ khi nào cái nhân của chúng ta nó nở, nó nứt ra, thì trong đó chúng ta mới thấm được cái nước đó, cái chất liệu đó, cái pháp dược đó. Còn nếu mà trong tâm chúng ta thiện căn chưa có, quý vị tưới cách mấy, quý vị làm cách mấy, nó cũng không nở. Rõ ràng quý vị mới cho hột xuống mà, làm sao muốn nó nở? Đây quý vị trong đó mà nói như vậy cũng là do chính chúng ta, là cái căn của chúng ta ở đâu quý vị? Nên tu phải là có ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh độ phần chứ gì. Vậy cái ngũ căn á, căn gì quý vị? Nếu mà giảng tới nơi luôn, quý vị để tâm thanh tịnh mà thấm nhập căn của chúng ta vốn sẵn trong vô lượng kiếp là căn Phật đã sẵn có, là thì căn Phật sẵn có đâu cần qua phương tiện, đâu cần cái duyên cái gì, ngay đó chúng ta chịu nhận hay đó là Phật rồi. Là ở vậy cho nên nó giảng tới nơi luôn thì sao? Tại vẫn là do chính mình, nhân nào duyên nào, căn bổn là Phật rồi, còn cái gì, còn đợi gì nữa cái gì, còn đợi thời gian nào, còn đợi kiếp nào nữa, còn đợi đến khi nào gặp duyên nữa. Tại vì ở nơi đây chúng ta vẫn bị lúng túng, vẫn ở trong đó chưa có nhận chân, chưa có chân tính được, là tại vì bị vọng tưởng kiến giải nó che. Nếu mà chúng ta tịnh tâm lại, chúng ta định lại và nhận chân, thì pháp nó sẽ đến ngay cái căn của chúng ta là Phật tánh. Nên giảng cái căn này phải có cái căn của Phật mới thành Phật được, còn căn thường không thành được. Mà căn Phật chúng sanh vốn dĩ đã sẵn có. Bây giờ người nào khéo léo, người nào dụng công sẽ đắc được cái căn đó. Tu phải có căn thì nó mới có lực được cái gì. Còn chúng ta tu mà cứ ở ngoài, chỉ cái bề ngoài, chỉ ở trên mặt, thì cái rễ đó nó sẽ không có lực đâu. Cái như cây cũng vậy, phải để cái rễ cái nó cắm càng sâu. Đầu tiên cái hột nó nứt ra thì làm sao? Trước tiên nó cắm cái rễ xuống, chổng đầu xuống, cắm cái rễ như cái giá đó quý vị, nó xuống càng sâu càng tốt, càng mau. Mà hay hơn hết là không phải là cây giá, mà cái cây ốt á, cái cây cổ thụ, cái cây ốt á quý vị, nó có cái hộp như là cái nó tròn á, mà nó cắm xuống một cái chúng ta kéo không lên, cái trên nó có chỉ vài lá thôi, vậy mà nó xuống rồi nó lên 2-3 lá rồi đó, cái rễ của nó cả tấc kìa đó. Đây là cái gì đó, đó là cái cây cổ thụ đó quý vị, nó có căn đó, dù gì đi nữa nó vẫn tiến lên, nó mọc tiến lên ở trên có chút xíu, vậy mà nó vững vàng cắm xuống như đó, chúng ta nhổ không lên. Đó là cái hộp cây ốt đó quý vị. Này chúng ta tu phải vậy, phải có căn cắm vào trong đó. Và bây giờ pháp của Phật đã nói một câu A Di Đà Phật là pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, thì quý vị cắm xuống đi, đất Phật rồi đó, là duyên Phật rồi đó, mà không còn cái gì cao hơn nữa. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Miễn quý vị cắm xuống một cái căn của chúng ta vốn sẵn Phật, cắm xuống một cái nhất định là bảo đảm. Mà lời của Phật nói ở trong đây, tất cả thiện đạo đại sư cũng nói, sở dĩ Đức Phật Như Lai xuất hiện ở thế giới chỉ vì để thuyết Di Đà Đại Nguyện Hải mà thôi. Đây là pháp có vô thượng thâm diệu thiền, đây mới là chân truyền của Phật Thích Ca. Đây á, một câu A Di Đà Phật là pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Đức Phật Thế Tôn đắc được, là Ngài đắc được. Bây giờ chúng ta ở trong cõi của Ngài, chúng ta học giáo pháp của Ngài, mà Ngài đắc được cái giáo pháp cao nhất truyền chúng ta còn đợi gì nữa quý vị? Chúng ta còn nghĩ ngợi gì nữa? Cho nên nó chỉ có thiện thà niệm Phật mới là chân truyền của tất cả giáo pháp. Trong đây kết luận ở trong đó, chỉ có thật thà niệm Phật mới là chân truyền của tất cả giáo pháp. Mà chúng ta đã đem kinh Hoa Nghiêm chứng minh, Hoa Nghiêm pháp Hoa chứng minh cho cái lời nói này, chứ không phải không biết cái lời nói này từ đâu tới. Mà đây cuối cùng kết luận thiệt thà niệm Phật mới là chân truyền của Phật, còn những pháp khác nó chỉ là phương tiện thôi quý vị. Cuối cùng trong đó chỉ là phương tiện. Quý vị thấy mật tông do ai truyền? Mật tông do Phổ Hiền Bồ Tát truyền. Thiền ở trong đó, vô thâm diệu thiền ai truyền? Là Văn Thù Sư Lợi. Mà các ngài ở đâu quý vị? Các ngài ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, các ngài niệm Phật vãng sanh mà truyền cho chúng ta mật thông thiền tông, mà các ngài lại đi niệm Phật. Nó mới lạ. Lạ chỗ nào quý vị? Tại chúng ta thích cái nào, các ngài tùy duyên cái đó, chứ không phải các ngài chủ ý đem giấu cái pháp này, đem không truyền cái pháp này, mà cuối cùng các ngài tự nó thích thì dạy cho nó, để nó vô. Nhưng mà mình phải biểu diễn cho họ biết, cho Phật tử biết, chúng ta đây tu pháp này nè, mà đệ tử chân truyền của ta cũng tu pháp này nè, còn đệ tử ngoại ngoại của quý vị tu pháp đó thì thích ta dạy, nhưng mà ta dạy cho đệ tử chân truyền cái pháp mà ta chứng. Mà Đức Phật Bổn Sư cũng vậy, đệ tử chân truyền Ngài trao pháp này nè. Cho nên nó đây quý vị, đừng có khởi cái tâm coi tịnh độ là tầm thường nữa, mà là đệ tử chân truyền của Đức Phật. Đó là cây đèn trong đêm tối, thuyền trong biển khổ, kiếm chém ma. Chỉ có thiệt thà niệm Phật là cây đèn chiếu sáng trong đêm dài đen tối của chúng sanh, là con thuyền ra khỏi biển khổ, cây bảo kiếm kim cang vương chém trừ ma chướng. Quan trọng là ở chữ thiệt thà hay là lão thật, người đời coi thường, thiệt thà và bình thường. Đây cái vị nói đây là cái đèn ở trong đêm tối. Chúng ta đã ở trong đêm dài rồi quý vị, đã và đang ở trong đêm dài, không thấy ánh sáng, không thấy phương hướng, không thấy hoàn cảnh, không thấy môi trường, không biết mình đi đâu. Quả đất nó cứ quay vòng vòng chính nó và quay vòng vòng ở thái dương hệ, ở quanh mặt trời, và cứ như vậy mà chúng ta cứ lầm lũi mà đi, cứ đi như vậy và không biết đi đâu. Là trong đêm dài tăm tối, không biết mình từ đâu tới và cuối cùng sẽ đi về đâu. Thật sự đó quý vị ạ, cứ nhìn lại coi, ủa tôi là họ này, tôi từ gia đình kia, từ đâu tới, là rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Thật sự có ai giải quyết vấn đề này, có ai trả lời được cái vấn đề này không? Rõ ràng chúng ta ở trong đêm tối, mà bây giờ sao? Đây pháp môn này, một câu A Di Đà Phật là cái đèn để chiếu sáng cho chúng ta. Chúng ta thấy được ở đằng trước có ánh sáng rồi đó quý vị. Không ít thì nhiều, chúng ta cũng cảm nhận là mình có đường đi rồi đó. Còn mấy người khác chưa biết đi về đâu. Còn chúng ta đi về biết không? Chúng ta biết là mục tiêu phương hướng của mình, tuy là đường trước nó còn xa, nhưng mà vẫn có ánh sáng ở cuối đường quý vị ạ. Còn người ta cứ cắm đầu cắm cổ mà đi mà không biết đi đâu quý vị. Hỏi tu tới đâu, tu về cảnh giới nào, không biết. Chính họ không biết và những người đi theo cũng không biết. Thật nghiêm trọng không quý vị? Nó nghiêm trọng là Bồ Tát ra đời tâm vẫn còn mê, bị ngũ ấm, bị tứ đại, bị khổ trong thai ngục, đi ra đời vẫn còn muội à, vẫn còn mê muội. Nói chi chúng ta là quý vị thấy các ngài lạc ma sao? Nó biểu ạ, đi nha, tôi đi đó, ở cái hướng đó nha, hướng này, khoảng đó, mau mau á, đi kiếm tôi về nha. Cho nên trước khi đi dặn cho trưởng lão các vị trong giáo hội, nói là mật, trong đó chỉ những trưởng lão mới biết thôi, là đi cái hướng đó tìm cho vị ra, vị lạc ma mới sanh ra được. Ra đời cái là quên hết à, mà không kiếm ra được cái lạc luôn à. Đây quý vị, vì lạc ma nó tu như vậy, tự tại ra đi, chuyển thân mà vẫn còn bị mê, vẫn còn bị lạc. Nói chi chúng ta còn là tà, còn tà như chúng ta trong đó. Ngày tụng một thời rồi mùng một rằm sám hối, mình không biết được cuối cùng đi đâu, mà có lên đây nữa vẫn là luân hồi lục đạo, cõi trời cõi người. Này quý vị thấy phải rõ ràng là, mà đây chúng ta thấy được mình ráng sao niệm Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn, niệm sao để thấy được quang minh từ bạch hào của ngài phóng tới, để cho nâng cao cái công phu của chúng ta và đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc quốc. Nên ở đây chúng ta thấy đó là cây đèn trong đêm tối, là thuyền trong biển khổ. Là trong tam thời hệ niệm có giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu, nhược nhân đăng bỉ ngạn, Tây Phương hữu quy chu. Là ở trong cái biển đại giác đó, tự nhiên hư không khởi ra, hư không khởi ra biến thành cõi nước, thành thế giới, thành chúng sanh, thành lục đạo luân hồi, luân chuyển từ cái biển giác mà lên. Rồi làm sao? Từ cái hư không đó, ta bà là cõi nước đó quý vị, nghiệp nó lãng lưu, nó trôi dạt ở trên biển giác đó. Rồi đó, nếu có người nào nhược nhân đăng bỉ ngạn, nếu có người nào muốn đi qua cái bờ sanh tử này, ra khỏi cái khổ này, thì sao? Tây phương có thuyền để nương. Tây phương hữu quy chu là thuyền, quy là quay về, là có con thuyền để đưa chúng ta trở về, ra khỏi biển sanh tử. Đây là ngài Trung Phong Thiền Sư nói cho chúng ta. Nếu mà muốn ra khỏi sanh tử thì Tây phương Đức Phật A Di Đà có thuyền từ để vớt chúng ta. Vấn đề là chúng ta có chịu lên không quý vị? Hay là mình muốn bơi? Ráng mà lên đi là. Đây thuyền trong biển khổ và kiếm chém ma. Thật sự một câu A Di Đà Phật là bảo vương, là kiếm diệt trừ hết tất cả phiền não, nghiệp chướng, ma chướng. Tất cả những người bị ma nhập, bị ma dựa, phương pháp khác đã không còn hiệu nghiệm rồi, thì cuối cùng là chỉ còn niệm Phật thôi. Và ở nơi đây có những người bị ma nhập ở trong đạo tràng, ở trong đạo tràng vẫn tu với đại chúng, và ở trong đó nó không có nể ai, không có sợ ai hết, bất luận người đó là ở địa vị nào, chỉ sợ chỉ nể người niệm Phật. Ma đó quý vị, ở trong cái đạo tràng đó nó chỉ sợ, nó không dám phá người niệm Phật, còn bất luận là ai ở trong đạo tràng đó nó phá tới nơi luôn. Nên cái đang đó cái uy đức của người niệm Phật chúng ta không biết, mà ma nó thấy nó biết, nó không dám đụng đến người đó, không dám chọc người đó, và đứng qua một bên cúi đầu cho người đó đi qua. Ở đây tại sao có nhiều người bị ma nhập mà chúng ta thấy niệm Phật cũng không có linh? Tại vì họ mất cái năng lực niệm Phật, cho nên không cảm được. Nếu mà muốn như vậy thì phải đưa họ vào cái niệm Phật đường, đưa vào với đại chúng niệm Phật, cho họ lấy năng lực và tự chính họ niệm lên, thì ma nó sẽ đẩy lui. Cái chuyện này có thiệt quý vị. Có nhiều người bị nhập ở trong đó bao nhiêu năm, mười mấy, hai chục năm, vô trong nó làng trong đó tu. Mà lúc xưa đó thì vô đó, tà hút thuốc, cứ vòng vòng ở ngoài, không chịu vô. Thế vì sao pháp hội cái vô ngồi nghe thuyết pháp hoan hỷ vui vẻ như một người bình thường, bao nhiêu ma chướng nó bị đẩy ra ngoài, không có nhập vào tâm linh. Đến hồi nó về, nó không để ý sao cái dự pháp hội trong đó rồi đi về trở nhà. Trở nhà nó về nhà nó đứng nó đợi đầu ngõ. Nó quýnh cho sưng mày sưng mặt luôn. Kiểu mà dám đi ra dự pháp hội ai cho đi, buổi sao đừng có đi nữa nha. Đây quý vị, đi trong đó nó đánh trong đó, đi vô nhà thương luôn. Vậy sao không thấy xuất hiện ở làng, ở nhà không dám cho đi, tại sao quý vị? Vì trong đó đi rể nó trả thù, con ma nó đợi nó trả thù, mà nó không vô được trong chánh điện, không vô được trong làng. Vì nhờ cái uy đức niệm Phật của đại chúng cho nên nó không vô nổi. Vì trong đó nếu mà biết được thì ở trong đó mà núp á, không núp ở trong đó thì không có hề gì. Ai ngờ tưởng là hay, đi về nhà nó trả thù, quýnh nó tự quýnh cho sưng mày sưng mặt hết. Cái gì nó bà mẹ với ông bố người báo cáo nản quá, theo nó mười mấy năm, bây giờ tưởng nó ngon, ai nhờ bây giờ nó nằm nhà thương, cho nên thôi không dám động đậy nữa. Đây chiếm kiếm chém ma, kim cang đạo kiếm ở nơi đây. Ở đây đây, nếu mà chúng ta niệm Phật ở trong đó, cái uy đức của chúng ta, quang minh chúng ta phát ra thì sẽ đẩy hết tất cả những oan gia trái chủ, hồi hướng cho họ và đẩy hết tất cả ma chướng. Chỉ làm sao y như vậy làm thì quý vị không có hề gì hết. Mà khởi tâm, khởi tâm trong đó là không có chuyên niệm Phật thì ma nó lại nhập, nó lại dừa. Cho nên ở đây chúng ta làm sao cho an toàn, tâm biết mình niệm Phật, trong đó miệng niệm ra và tai nghe lại, ở ngay đó là bảo vương thần kiếm rồi, sẽ trừ hết tất cả. Và chúng ta có cái năng lực niệm Phật như vậy đó thì tự mình chữa, tự mình trị, tự mình chống, không nhờ cái lực. Mà kẹt một cái là chúng ta không có cái năng lực niệm Phật, cho nên nó chưa có đề khởi được, chưa có đề khởi để chúng ta niệm Phật được. Thì quan trọng ở chỗ chữ thiên thà, chữ lão thật. Lão thật là như quý vị hình dung được không? Lão là già đó quý vị. Thật là thật thà. Thì thật thà của họ như cây cổ thụ, nó già lắm, không thể nào lung lay nó được, không thể nào mà rút nó ra được, không có thể nào nhổ nó ra được. Nó lão lắm rồi là. Cái cây đó giống như cây cổ thụ, coi nó già già xấu xấu, coi nó sần sùi như vậy, mà cái cốt của nó chắc vô cùng, cái căn của nó vẫn vô cùng. Lão thật niệm Phật là nó không có hào nhoáng giống như cây hoa, nó không có đẹp đẽ tươi thắm giống như những cái cành lá mà chúng ta trưng bày, mà nó là lão thật quý vị. Cho nên ở đây lão thật chúng ta phải nhìn cái đó, nó là cây cổ thụ già già như vậy mà ngon ăn mà quý vị. Coi chất phát hiền lành, nhẹ nhàng, không có đẹp, nhưng mà thật sự tâm trong đó vững chắc, chỉ là gỗ không. Cho nên nó phản sanh được. Cho nên có cố gắng là một người thật thà, một người chất phát, một người hiền lành đi thì dễ tu. Còn chúng ta hào nhoáng như hoa tươi như vậy, quý vị thấy không? Hết pháp hội là vô thùng rác bà. Bảo đảm quý vị muốn cái nào là nó thấy cái cọ cây mấy cây á, ở ngoài không quý vị, có cây bồ đề đó, coi vậy chứ mà hết mùa này qua mùa khác nó vẫn còn cái này á, ngon ăn vậy đó ha. Vậy là hết pháp hội là đi rồi. Đây quý vị á, đây á, không phải là chân thành, không phải là chất pháp, không phải là hiền hòa. Cho nên á, những cái người á già già cái gì chân thành, chất pháp, hiền lành, lương thiện, họ là lão thật được. Này mình tu, mình phải tu cái này nè. Tình ngữ có câu: đạo tại bình thường trung tích quần vi hiểu thử. Đạo là ở trong bình thường, tiếc là người thường không hiểu. Thường thường nói là bình thường tâm là đạo, vốn dĩ nó sẵn như vậy rồi, vốn dĩ nó đầy đủ như vậy rồi, mà chúng ta cứ bình thường sống, chuyển đổi nhẹ nhàng trong đó, là một người ở trong đó nhàn hạ nhất ở thế gian này. Bình thường quý vị, không có cao, không có thấp, luôn luôn á là ôn hòa nhẹ nhàng. Vậy mà vô, chúng ta có kinh gì quý vị? Kinh á hiền mà ngu, đấy không nào? Còn chúng ta là gì quý vị? Dữ mà khôn. Còn Phật dạy chúng ta hiền mà ngu thì tốt, là đừng có dữ mà khôn quý vị. Khôn mà dữ không tới đâu rồi. Là này làm thế nào để chúng ta trở về lại cái tâm của chúng ta là cái tâm bình thường, nó sẵn có đó. Bây giờ an định lại và niệm lấy câu A Di Đà Phật thì không ai mà không cảm ứng. Nên tại sao những người lớn tuổi, những người chân thành chất phát họ thành công? Tại vì tâm họ bình thường, không khởi lên, không khởi lên vọng tưởng, không có bao giờ tự cao ngã mạn, không có bao giờ đòi đua đòi, không có bao giờ muốn hơn người. Họ cái tánh đó là chất phát sẵn rồi, bình dân sẵn rồi. Ai làm gì thì kệ họ, rồi chúng ta giúp được gì thì giúp, chân thành mà giúp. Đây quý vị, họ tương ưng với đạo là nếu muốn nhổ gốc sanh tử trong nhiều kiếp, phải liều thân này làm kẻ ngu ngốc. Muốn đừng cho nó đánh phá ta thì hãy liều mạng làm người ngu đi, thì ra khỏi luân hồi. Mà làm người khôn không ra khỏi đâu quý vị. Ở đây ngu ở chỗ nào quý vị ạ? Mà khôn ở chỗ nào? Chúng ta nhìn lại nói ngu là ở trong mắt của chúng sanh họ ngu đó là, nhưng mà trong mắt Phật họ quá khôn đi là, quá sáng suốt đi là. Họ chịu nhẫn nhục, họ chịu ở trong đó như là thoát hiểm đó quý vị. Thì thôi bây giờ mình là hoàng tử, mình là công chúa, mà mình muốn thoát hiểm thì sao? Thì bận đồ dân vô đi chứ à. Rồi mới chạy ra, mới giả dạng mới chạy ra. Còn bây giờ vì ta là hoàng tử đây, cái vị chưa ra được ba bước là nó ào tới, nó làm thịt rồi đó. Cho nên ở trong sanh tử luân hồi mà cứ lấy le biết không, muốn ra thoát hiểm mà cứ làm tàn, làm sao mà ra được cái gì cả. Cái chuyện thấy có ai làm chuyện đó không? Chỉ có những người ngu tận cùng mới dám làm chuyện đó, là khoe tài khoe tướng. Là còn chúng ta muốn ra khỏi á, giặc ở đâu cũng có, phiền não rồi giặc nghiệp chướng, rồi thiên ma, rồi tử ma, trùng trùng điệp điệp bao vây. Mà cứ vị cứ ngang ngang, cứ oai oai tự đắc, ta đây ta đây, nó đánh tới nơi là. Bởi vậy cho nên ở đây á, ngu không phải là ngu đâu, trong mắt của chúng ta coi họ là ngu, chứ thật sự tâm của họ tương ưng với tâm Phật. Họ biết hết là, họ thông hiểu hết, họ hiểu hết là, chứ không phải là ngu ngu đần đần đâu quý vị. Nhưng mà họ không khởi lên vọng tưởng, thôi cho nó lắng động để mình đi qua đi. Chứ thật sự người niệm Phật quý vị luôn luôn giác mà, thấu hết tất cả mà, biết hết tất cả, đâu có ngu đâu. Đấy, vì họ không muốn lộ tướng thôi. Người chân thật tu hành không lộ tướng. Lộ tướng cái bị bể sao? Cho nên họ âm thầm trong đó nghe. Đến khi nào từ bi lắm, chúng nó cầu thỉnh lắm, thì trong đó chúng ta từ bi trong đó thôi á, ra ở trong đó để khuyên chúng, để dẫn dụ chúng. Và hết duyên rồi họ lại tiếp tục đi, không có dám độ tương, không có dám ở cõi này nữa. Cho nên muốn nhổ gốc sanh tử trong nhiều đời, hãy liều mình đi cái gì, liều mạng gì, làm một người ngu để ra khỏi vòng vây đi. Vậy mới ra khỏi vòng vây. Còn chúng ta khôn quá kẹt lắm, cái gì cũng hay lắm, là trong đó nó cái tâm chúng ta sẽ dễ dàng khởi lên vọng tưởng. Vì cái gì cũng biết hết à, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng hay hết. Người ta chưa nói hết câu là chúng ta đã có ý kiến rồi, đã có tư tưởng, đã có kiến giải, đã sẵn lời nói để trả lời rồi. Cho nên công niệm Phật không có miên mật, không có tương tục. Chúng ta được sanh làm người, được nghe Phật pháp, được tin pháp môn tịnh Phật tịnh độ, thật là nhiều đời tu hành mới có được. Chúng ta đã là tu hành nhiều kiếp, tại sao hôm nay lại còn lưu lạc trong chốn luân hồi, trong biển sanh tử, trồi lên lặn xuống? Cũng tại vì gốc rễ căn bản của sanh tử rất khó diệt trừ. Bởi vậy cho nên chúng ta phải phát chí nguyện lớn, quyết định ngay trong đời này nhổ tận gốc rễ căn bản của sanh tử trong nhiều kiếp. Vì sanh tử mà phát nguyện niệm Phật, vì sanh tử mà phát nguyện vãng sanh. Cho nên với dù cái hình thức nào, dù cái phương tiện nào, cũng với cái chí lớn đó nhất định ra sanh tử. Lúc xưa quý vị thấy có một vị tể tướng trong đó là vì muốn phục quốc, vì muốn lấy lại quốc, lại quốc gia mà có thể lòn ở dưới á. Cái em hiểu không? Ông có dám chui qua háng của tôi không? Trong đó ông nhẫn lại nại, nhẫn nhục mà bò chui qua. Quý vị thấy họ vì cái chí, ý chí mà có thể nhẫn nhục được cái điều khó nhẫn để mà có thể phục quốc, để mà có thể dừng nước. Cho nên đây một vị tể tướng đó hàm tính đó quý vị. Còn chúng ta ở đây mình vì sanh tử bao đời cho nên nhẫn nhục điều khó nhẫn, làm những điều khó làm, người ta phỉ báng mình cũng nhẫn nhục được. Là hàng tính kia còn lòn dưới trong quần của vị khác, tại sao vì ở trong cái thế gian mà ông còn làm được. Chúng ta vì xuất thế gian ra khỏi sanh tử, một chút nhẫn không làm được sao? Nhẫn gì quý vị? Âm hưởng nhẫn. Cái đầu tiên ai nói gì nói, ai chọc gì chọc, ai phỉ báng phê bình kệ họ, chúng ta nhẫn là âm hưởng nhẫn quý vị. Chứ đừng có phản pháo lại, đừng có trả đũa lại. Có người chỉ trích hòa thượng, phản đối hòa thượng, và ở trong đó viết báo viết sách đủ thứ để trong đó mà phỉ báng phê bình, thì ông đệ tử gọi cho điện thoại cho hòa thượng nói: bây giờ con thâu thập những cái này rồi mình viết lại, mình phản đối lại nha hòa thượng. Thôi vì hòa thượng nói thôi, đừng làm cái chuyện vô ích đó. Là họ viết mỏi rồi thì khỏi viết, họ chửi mỏi rồi thì hết chửi. Ông làm chi mận xen vào chuyện của người ta, đúng không nào? Mình cứ chửi đi, chửi rồi trong đó có mệt thì ngồi nghỉ chửi tiếp đi. Họ đánh vào hư không, bận gì chúng ta phải đối địch để hai bên nó xung đột. Cho nên cái hay quý vị là không dùng lực, không dùng sức, cứ để họ đánh, họ mệt rồi thì thôi. Là chúng ta thấy thái cực quyền đó nè, ở trong đó không dùng sức, ai đánh gì đánh, họ chỉ uyển chuyển nhẹ nhàng gạt nó qua, đánh mệt rồi thôi mà gạt nó qua, đưa vào thế bẻ tay bẻ chân của họ nữa chứ. Nên cái thái cực quyền nó nhẹ nhàng như vậy cái gì. Ở đây chúng ta với cái đạo lý đó, chúng ta để họ làm, mình nhẫn nhục với câu A Di Đà Phật. Họ nói mình ngu, người ta chửi trên đầu mà cứ mặc nhiên coi như không biết, kệ, ai ngu thì biết là ngậm máu phun người, máu chưa đến người miệng mình đã dơ, coi họ ngu hay là ta ngu. Cho nên đối với người đời thì coi như là chúng ta hèn kém ngu, nhưng mà thật sự kết quả chúng ta quá khôn đi là chúng ta vượt lên cái tâm thức của chúng ta, vượt lên cảnh giới tốt, còn họ ở đây bị đầy đọa, bị ô nhiễm, bị ở trong đó quả báo. Quý vị thấy ai khôn ai ngu là. Cho nên ở đây hiểu được cái đó rồi, chúng ta không cần phải nhẫn, mà tự nhiên nó nhẫn, vì chúng ta thấu được tâm đó rồi, và chỉ cố gắng niệm trung thành, niệm một câu A Di Đà Phật thì gốc rễ sanh tử đều đi hết. Phải phát chí nguyện. Chí nguyện gì quý vị? Việc này không có thể ai có thể làm được, việc sanh tử luân hồi, mà chúng ta làm được mới là hay. Đến khi thành công thì mới biết đâu là vàng, mới biết đâu là sạc lạ. Còn lẫn lộn cái đó chưa biết, nên khi thành công rồi chúng ta mới thấy. Hòa thượng lúc trước còn nhỏ, còn thanh niên, người ta chê cười, người ta cười khinh dễ. Ông không làm gì, chỉ rút ở trong thư viện đọc sách. Ông không làm gì lại đi tu, chán đời đi tu. Hòa thượng chỉ cười thôi. Họ làm quan, làm quyền cao quý, nhất hô vạn ứng. Đến hồi cuối đời thì sao? Gặp lại nhau mấy chục năm sau, bây giờ 60 tuổi, 70 tuổi, thì tôi đi đến đâu, Phật tử nó đi theo đến đó. Muốn cái gì nó cúng dường. Còn vị quan đó cao quý như vậy, giờ lủi thủi xách giỏ tự mình đi chợ, và không có ai theo hầu. Bây giờ hô một tiếng không có ai ứng nữa. Mới nhìn lại mày thấy, wow, thì ra ông chọn con đường đúng rồi. Lúc xưa thì phê bình, chỉ trích, chế giễu, bây giờ nhìn lại mới thấy ai là đá, ai là vàng cái gì. Nên là từ đó chúng ta không phải kiêu căng, hách dịch, nhưng mà cái tánh vẫn ôn hòa, nhẹ nhàng, vẫn cao quý hơn là. Nên cái con đường Phật pháp nó hay như vậy quý vị. Nên mình ráng nhổ gốc sanh tử đi. Phát ý chí, người ta đi chơi, đó là việc sanh tử, đó là việc ta bà. Chúng ta ở đây ai nói gì nói. Nó nói mình ngu, ở đời không hưởng, sống cho ra sống, sống cho hết cuộc đời thì kệ nó. Mình ở đây coi ai hơn ai. Mấy năm sau nó ở trong viện dưỡng lão, còn chúng ta tung tăng ở ngoài này, tự do hoan hỷ là sẽ biết liền quý vị. Mấy năm sau biết liền. Họ đi chơi cho nhiều luôn cái, cuối cùng ở đâu? Nằm ở viện dưỡng lão, nursing home. Còn đi chơi nữa không? Hết đi nổi nữa là chỉ nằm phơi nắng chờ chết mà thôi. Thê thảm không quý vị? Thôi bây giờ mình chọn lấy con đường của mình thôi. Ai kệ ai nói gì nói, liều mạng làm một người ngu. Nó chửi mình ngu, tôi là ngu. Tôi là hèn, tôi là kém. Chúng ta phát ý chí ra khỏi cuộc đời này, ra khỏi sanh tử luân hồi, và cái hoa báo nó sẽ hiện ra ngay trước mắt quý vị. Chúng ta thấy liền. Mà nếu mà có đổi đời đi một cái nữa, với cái năng lực tu hành, với công phu tu hành, với công đức tu hành, chúng ta sẽ chuyển qua cảnh giới khác. Và những người ở trong đó nghiệp chướng dày, phúc báo cạn, họ sẽ bị đọa đầy ở trong cái cơn lốc của nghiệp chướng, bị cuốn vào cái bão tố và đi chìm ở trong đó. Tự nhiên chúng ta sẽ thấy là. Bởi vậy cứ để ý, cứ nhìn coi cái gì, quán sát coi, và chúng ta sẽ thấy liền. Không có lâu đâu. Và ai được ra, ai bị vào đều rõ ràng, minh bạch. Đây là chí lớn thấu trời cao, là chuyện vĩ đại chưa từng xảy ra trong nhiều kiếp. Đại tâm muốn tự giác và giác tha, cho nên phải liều mạng không lo đến thân này, để diệt trừ mọi sự khó khăn, cũng như trong vòng bao vây trùng điệp của quân địch, liều mạng tìm ra một con đường thoát thân. Đây là cuộc chiến đấu giữa nghiệp lực và ta, là chân tâm. Phải dùng võ khí thiệt, không phải đánh giả vờ biểu diễn trên sân khấu. Cho nên phải liều mạng này làm như một kẻ ngu ngốc, không làm một người thông minh, mưu kế xảo quyệt. Họ từng giờ từng phút cũng đều đầu cơ thủ xảo, xem xét tình thế, kết giao với quyền quý, đoạt danh lợi, gạt gẫm người, không ngừng dừng các thứ mưu kế. Đến cuối cùng, người chịu thiệt thòi cũng là mình mà thôi. Người muốn cùng chúng sanh thoát biển khổ, sanh tử, tất nhiên phải diệt trừ những hành vi này. Mặc cho người đời chê cười mình là một kẻ ngu ngốc thì cũng không hối hận. Lời văn trong đó rõ ràng, như chúng ta nói, chúng ta đang chiến đấu với đại quân giặc bao trùng trùng, không thể nào mà dương oai dựng võ để mà lộ thân tướng nó sẽ bắn tới nơi, nó sẽ bao vây tới nơi. Mà chúng ta hãy liều mạng đấu tranh cho nó, chiến đấu với nó để dẹp quân giặc và chúng ta lùi. Ở nơi đây sao quý vị? Mở đường thoát. Nó không có ở nơi đây để chiến đấu tiêu hết tụi nó. Bây giờ nó trùng trùng bao vây rồi quý vị. Giặc nào cũng nhiều hết trơn. Mà chúng ta đứng đây trong đời này, trong cái hoàn cảnh này, trong cái kiếp này, trong cái thời này mà chúng ta đứng lại đối phó thì thật sự là ngu lạ. Không biết cái thời thế, không sáng suốt nhận định. Mà Phật đã minh định rồi, trong đời mạt pháp, trong cái thời điểm đó, trong cái hoàn cảnh đó con phải rút lui. Mà quý vị lại muốn chiến đấu, muốn làm Bồ Tát hạnh, muốn làm dũng tướng ở đây, mới chưa ra trận tên nó bắn tới nơi rồi quý vị. Chúng ta chưa ra cửa thành, chưa điều động động quân, chưa làm được cái gì là gục ngã ở trong ô nhiễm rồi. Cho nên anh nên nghe lời Thế Tôn đi, đừng có làm tàn, mặc áo giáp, mặc chiến bào, đeo gươm, đeo cung, đeo tên, nhảy lên ngựa. Nhảy ngựa chưa đi được, phóng được mấy bước là bao nhiêu tên nó tủa tới, gục chết chiến trường. Gục không quý vị? Gục là quý vị có thấy ai đi ra được chưa? Chưa ra tới đâu là trong đó bị đạn tham sân si đánh gục tại chỗ rồi. Danh văn lợi dưỡng gục ngã liền là có gục không quý vị? Ngã xuống ngựa té ập ra rồi là. Nên quý vị thấy không? Lời Phật nói không sai là mình làm người ngu trong đó thôi á, giữ chiến hào trong đó cho nó vững rồi đó, rồi bà con cô bác âm thầm khung khung xuống một chút, chịu á, nhẫn, chịu nhục, chịu khép một chút, rút lui quý vị, ngang ngang đi lên à. Nó thấy làm sao quý vị? Cho nên ở trong đó chúng ta âm thầm nhẹ nhàng bình thường niệm một câu A Di Đà Phật và chúng ta vượt qua hết tất cả cảnh giới, đi ra được một khoảng là ở trong đó được tiếp viện, được tiếp cứu. Phật ở trong đó sẽ cứu chúng ta đi về, gặp Đức Phật A Di Đà rồi đi về hết trong đó, không có ai dám bén mạng tự. Cho nên ở đây á, chúng ta giữa cái nghiệp của chúng ta và cái chân tâm của chúng ta, chúng ta có thể nào diệt được không quý vị? Chúng ta phải lễ như Di Lặc Bồ Tát, ngày nào cũng lễ sáu thời, lễ đến đâu? Lễ đến mấy triệu năm mới hết. Đi đường đó đi, ráng mà đi. Về Tây Phương Cực Lạc quý vị, cứ nhảy xuống ao mà tắm thì nghiệp lực nó cũng tiêu là. Ao đó là ao Bát Công Đức Thụy quý vị. Còn đây mà chúng ta lễ trong đó kẹt lắm là. Ở vậy cho nên đó mình buông xả, mình phủi cho nó đừng có nặng nữa, nghiệp lực nó không có nặng nữa. Rồi ở trong đó lấy những đồ cần thiết mang theo. Cần thiết là gì quý vị? Không phải ba lô, không phải này nọ đâu, mà là tam tư lương, tính nguyện hạnh đem theo đủ xài rồi là. Phật nói đem tam tư lương là muốn đi ra ngoài đó thì phải có ba cái lương thực. Người xưa đi không có tiền, không có hàng quán nhiều như chúng ta, cho nên mỗi người xách một cái đẩy chui lên cái gì đó, đẩy mướp đó cái gì à, đem cái đẩy trong đó có gạo, có cơm, cơm nắm hay là cái gì đó, đó là tư lương để đi đường, lương thực để đi đường cho riêng của cá nhân. Thì bây giờ Phật nói thôi bỏ lại hết đi, đem cái tư lương đủ xài rồi đi ra trong đó là có người tiếp tế. Tính nguyện và tin tưởng có Phật, tin tưởng có cảnh giới, tin tưởng có đại nguyện, tin tưởng có sự hỗ trợ, tin tưởng có người sẽ tới tiếp cận để mà dẫn chúng ta đi. Đủ rồi quý vị, mà khi chúng ta tiếp cận rồi thì cái đoàn tiếp tế đó nó có đầy đủ lương thực, nó đầy đủ những gì chúng ta cần thiết. Ở vậy trên đời nó đây Phật chỉ nói chúng ta tam tư lương mà thôi, tính, nguyện và hành, đủ xài. Còn tất cả các ngài sẽ lo liệu, đi đến đâu máy bay nó thả đồ ăn xuống đến đâu, không cần cái gì gói ghém gì trong đó, mà trong đó đi đến đâu là có Phật Bồ Tát an bày cho nó. Tin không cái gì? Khó tin ha. Mà có thiệt đó ta. Ở trong đó người niệm Phật không biết sao tự nhiên họ được no đủ, cái gì cũng đầy đủ hết rồi. Không cần lo liệu mà tự nhiên có người tới cúng dường, có người tới cho, có người an bày tới, rõ ràng minh bạch như vậy. Cho nên nó đi đến đâu là có máy bay thả đồ tiếp tế cho chúng ta tới đó, để dẫn con đường thoát hiểm khỏi nghiệp lực, khỏi nghiệp chướng, khỏi ô trược, khỏi cảnh giới ta bà này. Ở nơi đây chúng ta đấu với nghiệp lực, phải tự mình biết dùng võ khí thiệt chứ không dùng đồ giả. Quý vị dùng đồ giả biểu diễn trên sân khấu á, coi như là ta là người tu hành, ta là người chân tu, chỉ là giả thôi. Ma thấu tâm chúng ta, nghiệp lực nó biết đủ chúng ta chưa đủ sức, nó hút chúng ta trở lại, nó thâu nhiếp chúng ta trở lại, mà phải dùng võ khí thiệt. Võ khí thiệt ở đây chúng ta là gì quý vị? Võ khí thật của chúng ta uy dũng, mạnh bạo vô cùng, bất khả tư nghị công đức. Đó là vũ khí thiệt mới đánh nổi là. Mà vũ khí thường đánh không nổi đâu quý vị à. Phải dùng vũ khí thiệt là một câu A-di-đà Phật, là bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm gia trì. Bây giờ quý vị dám lấy cái xài cái vũ khí này không? Hay là đem vũ khí nào khác ra? Uy đức chưa bằng đâu là, uy lực không bằng uy lực của chư Phật đâu à. Cho nên chúng ta đem cái vũ khí này ra sử dụng. Sử dụng như thế nào? Quý vị ma chướng, nghiệp chướng nó tới, lập tức rút gươm ra, rút gươm báo ra khỏi vỏ. Địch quân mà chạm tới một cái là sát thương, như bảo kiếm rút ra rồi phải vấy máu mà thôi. Cho nên ở trong đó nó xúc tắc thương, giống như hỏa diệm, đụng tới là cháy tiêu hết tất cả. Đây có cái năng lực, có cái thần lực vô cùng như vậy. Nó thần kiếm, nó cái bảo kiếm, nó là bảo kiếm chém ma. Là chúng ta rút ra đi, rút ra khỏi vỏ và múa 30 chiêu đi quý vị, coi có ai dám tới không. Quý vị rút kiếm gươm ra khỏi vỏ, lập tức mình múa 30 chiêu liền. Như thế nào? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vô. Tôn Ngộ Không còn gục ngã nữa, chứ nó chi mà đặt giặc thường là. Quý vị thấy Tôn Ngộ Không không? Cũng phải ôm đầu chịu chết mà thôi là. Còn nếu mà không nó sao? Ngài rút thiết bản ra, biến lớn nó thành lớn, biến nhỏ thành nhỏ, đánh tới nơi luôn. Mở này rút nổi không quý vị? A Di Đà Phật lên cái rồi cái thiết bản của ông không rớ tới nổi là bó tay chịu chết mà thôi là. Đây là quý vị thấy đạo lý quá sâu, không giảng được, không nói được, cho nên người xưa viết thành truyện để chúng ta cảm được, là để chúng ta có thể thấm được cái lý sâu xa đó quý vị. Mọi người thấy không? Tôn Ngộ Không không? Thiên tướng cũng chịu thua luôn nè. Na Tra cái gì đánh tới nơi luôn cái gì, cởi xe lửa Na Tra tới trong đó, rồi thiên tướng cầm tòa nhà tới, ông cũng đánh tan lên. Đến hồi bắt được ngài cho vô, giao cho ông tiên luyện liệu đơn, cho nó vô lò luyện thuốc, luyện cho nó chảy ra nước luôn đi. Luyện trong đó một thời gian sau, ông đá cái hồ lô, đá cái lò văng lên luôn, cháy cả thiên cung, rồi lại chạy xuống, chạy xuống cho chiêu binh mãi mã, thiên tướng mới tới, ta có quân ta đánh lại. Vậy mà đến hồi sau quý vị, niệm nó 30 câu là nó chịu thua là thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, tha cho con, tha cho con. Là Tôn Ngộ Không đâu có bao giờ phát khởi lên một tiếng vang sinh nữa quý vị, mà ngài đánh tới nơi mà đến hồi á, thầy tha cho con, xin tha cho con. Là đây quý vị thấy, đây là bảo kiếm chém hết tất cả vọng tưởng phiền não nghiệp chướng, hãy rút ra mò xài đi quý vị. Giờ chúng ta có chiêu rồi đó nè, đúng không? Có chiêu thế rồi, có chuyện gì cũng là áp dụng liền, tu hành liền. Mình tập rồi, 3 bữa 5 bữa hôm nay chúng ta tập rồi nè, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoan hỷ vui vẻ. Và có chuyện gì cái vị lấy bảo kiếm ra mà dùng thì là có đồ mà không chịu lấy là dùng là đi dùng cái đồ gì đâu không cái vị. Bảo kiếm đó thật sự nó vậy đó, chúng ta lấy không phải tự mình đặt, chúng ta lấy đạo lý của người xưa để mà xiển dương, để mà xiển minh cho những điều chúng ta nói. Mà quý vị thấy thật sự Tôn Ngộ Không không, ngài chịu chết à, chịu thua là mấy nhân nó phục được cái đó, nghiệp chướng phiền não đều ở trong đó diệt trừ. Việc này là việc á, tối hậu, không thể nào đùa, không có thể nào giỡn, không thể nào biểu diễn được, không thể nào làm giả, không thể nào đóng kịch được, mà chúng ta phải làm thiệt. Dụng công phải cho ra dụng công, tu phải cho ra tu, chứ không phải bề ngoài ta cũng có áo tràng, ta cũng có sâu chuỗi, ta cũng đi chùa, ta cũng lễ Phật, ta cũng dự Phật thất, ta đó cái gì biểu diễn không đến đâu đâu là. Quý vị thấy nhiều người muốn nó đi tu chỗ nào đông, chỗ nào nổi tiếng, chỗ nào mọi người đều biết, về đó tu là tu nói gì ra, lên sân khấu biểu diễn chứ không phải thiệt là. Cho nên tôi nhìn nó thấy à, cứ đi đi cứ biểu diễn đi, đến hồi á gặp trận, đến hồi gặp địch thì sẽ biết, đến hồi gặp giặc thì sẽ biết. Là cho nên ở đây nói chúng ta hãy chân thật ở trong đó, mình tự mình biết, tự tu tự hành tự chứng tự vãng sanh, biết rõ ràng, không có ai xen ở trong đây rồi, không có ai á mở đi vào trong cái tâm của chúng ta được. Chúng ta có tu thì chúng ta sẽ tự biết. Là cho nên ở đây phải lấy võ khí thiệt, phải dụng công thiệt, phải ở trong đó ra chiêu thiệt, chứ không ra không phải thấy người ta rồi mới lấy sâu chuỗi ra. Ồ miên mật niệm Phật, miên mật, người ta không có ai đúc sâu chuỗi lên ngắm gió, hóng gió, nó biểu diễn cái gì thế. Mà khi phiền não nghiệp chướng của mình khởi ra ở đâu là chúng ta lại lập tức dụng công tới đó. Chỗ đông người cũng dụng công, chỗ vắng người cũng dụng công, nơi nào mà có phiền não có giặc lập tức rút gươm ra liền. Như vậy mới là người chân thật tu hành, tự mình tu tự mình biết. Còn mà biểu diễn cái gì rồi lên phim, lên hình, lên đĩa chỉ là việc giả mà thôi, là không có tới đâu đâu quý vị. Mỗi giờ chúng ta áp dụng công phu đi. Mình đem 30 câu niệm Phật vào thời khóa sáng tối, rồi lấy cái thời khóa sáng tối đó mình đi vào công phu sinh hoạt hàng ngày, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Khi nào có hoàn cảnh, khi nào tỉnh giấc, tỉnh giác thì chúng ta lại niệm Phật liên tục không ngừng nghỉ, cứ liên hoàn như vậy, ra chiêu liên hoàn cái gì mà tâm nó đánh ra, tài thủ không, miệng phát, rằng nó cứ như vậy mà nó liên hoàn, giặc không có thời gian, không có cơ hội để giặc được, liên hoàn niệm. Bây giờ chúng ta thấy không, quá hay ha, liên hoàn niệm là luôn luôn. Luôn luôn á, chúng ta tỉnh giấc, và khi chúng ta đạt được công phu rồi thì giống như một người á, một người võ sư, họ làm chủ tình thế rồi. Chủ tình thế rồi thì phiền não nghiệp chướng đối với họ không cần, không ra gì, vì tới đâu cái là họ nhận được ra chiêu liền cái gì. Mà cái này nó thần kỳ lắm, hơn cả cái thiết bản của Tôn Ngộ Không. Đánh một cái là gạt hết tất cả quân, đại quân gì chúng ta tới là đẹp dẹp tan hết. Thiết bản của Tôn Ngộ Không lợi hại lắm quý vị, nghĩa là lớn nó biến lớn, nhỏ nó biến nhỏ. Bao nhiêu thiên tướng tới nó đánh nó gạt ra như là cái, như là cái chống cái cột cơ, cái đó là cái bổn lai là cái cột của chống thiên cung, mà ông lấy cái cột chống thiên cung đó ông làm cái thiết bản. Cho nên hay hơn thì thấy uy lực rất là lợi hại, mà chúng ta bảo kiếm này một câu A Di Đà Phật còn lợi hại hơn nữa. Lợi hại hơn đó là do năng lực của Như Lai. Tôn Ngộ Không nó dùng bao nhiêu thần biến để phóng ra khỏi bàn tay của Như Lai, chỉ có một bàn tay của Như Lai mà phóng không ra là. Còn chúng ta là sao quý vị? Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, một Tôn Ngộ Không không có đáng gì đâu là. Nghĩa là chúng ta sẽ ra chiêu đó là Như Lai chưởng, phủ hết tất cả phiền não nghiệp chướng, chứ không phải là cái thiết bản của Tôn Ngộ Không. Bao nhiêu phiền não nghiệp chướng, 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, một câu A Di Đà Phật giống như cái bàn tay Như Lai của Như Lai phủ hết tất cả. Thiết bản làm sao đến tới quý vị? Chỉ trong cái phạm vi nhỏ thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy có vũ khí lợi hại quá, quá là tối thắng, sao không lấy ra dùng đi quý vị? Bây giờ làm thế nào ra chiêu? Mình nó múa trong đó 30 câu, 30 câu trong đó thì nó phụ hết tất cả. Cho nên ráng cố gắng, ráng mà dụng công. Đức Thế Tôn, Đức Phật A Di Đà không bỏ chúng ta đâu, và nhổ tận gốc sanh tử trong một đời này. Đã trong nhiều kiếp rồi chúng ta nhổ mà nhổ không được, nhổ mà nó còn vướng, vướng rồi nó lại mọc lại, nó mọc lại nó lại còn nhanh, nó mạnh, nó cứng hơn nữa. Thôi bây giờ nhổ cho tới nơi luôn, nhổ cho nó tận gốc luôn. Bao lâu quý vị? Ráng đi, 3 năm, 5 năm. 3 năm, 5 năm đó, chúng ta phủ một cái là xong hết nè. Cho nên việc này không phải người thường có thể làm được. Người có ý chí dũng mạnh, người có ý chí kiên quyết, bất luận là nam nữ già trẻ lớn bé, ai mà trong có ý chí đó, vì tự tâm của nó vốn đầy đủ mà. Đừng chê nó trẻ, đừng chê nó già, đừng chê nó yếu, đừng khen nó mạnh, tất cả bình đẳng như nhau. Chúng ta ý chí kiên quyết, cảm đến Như Lai, tới gia trì hộ niệm, nhất định nhổ tận gốc sanh tử phiền não nghiệp chướng trong bao đời. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thì xin mời quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc.